Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 16 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.
Trải qua gần 7 tháng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, hàng trăm nghìn cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế tại các tỉnh thành có dịch và gần 20.000 thầy thuốc chi viện từ các đơn vị y tế tuyến trung ương và địa phương đã kề vai sát cánh vào các điểm nóng dịch COVID-19, dũng cảm đương đầu để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên tạo đà để bứt phá. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều ngày 16 tháng 12, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bước vào phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ và nghe chất vấn, trả lời chất vấn của các cơ quan chuyên môn với các vấn đề cử tri quan tâm, trong đó chủ yếu liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kế hoạch thực hiện chợ hoa, chợ Tết Nhâm Dần 2022, các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại một số xã phường trên địa bàn, v.v. Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhấn mạnh đến các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra nhằm tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2026, trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục phát huy các lợi thế để đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, v.v. Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết thường kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và 3 nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết quan trọng, thể chế hóa chủ trương của Đảng, triển khai thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố và các xã phường sớm triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, nhất là việc triển khai rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện của thành phố để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Ngày 15 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Trung Thành phối hợp với team chi nhánh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động team năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong năm qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hoạt động team của Phường Trung Thành luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường đẩy mạnh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của thành viên trong phát triển kinh tế gia đình. Với ưu điểm, không cần tài sản thế chấp, thủ tục nhanh gọn, chính sách luôn có sự thay đổi linh hoạt, hoạt động team của Phường Trung Thành đã đáp ứng kịp thời nguồn vốn vay cho thành viên. Năm 2021, team Phường Trung Thành đã hỗ trợ trên 70 lượt thành viên vay vốn phát triển kinh tế, với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng, đạt trên 74% kế hoạch. Tính đến nay, toàn phường có 15 trên 15 tổ dân phố có hoạt động team với 4 cụm, gần 240 thành viên tham gia gửi tiết kiệm và vay vốn, với dư nợ vốn đến nay đạt trên 1,4 tỷ đồng. Ngoài việc tích cực vận động các chị em hội viên tham gia gửi tiết kiệm, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Trung Thành đã nhận được sự quan tâm của team chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch số 1 trong hỗ trợ các thủ tục vay vốn, thu hút hội viên phụ nữ tham gia hoạt động quỹ team. Trong năm 2022, team Phường Trung Thành tiếp tục tuyên truyền mở rộng hoạt động tại các chi hội, duy trì và phát triển thêm 250 thành viên mới, phấn đấu thực hiện phát vốn 3,7 tỷ đồng và dư tiết kiệm đạt 3 tỷ đồng. Nhân dịp này, Team chi nhánh Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng cho các cụm team hoạt động xuất sắc và khen thưởng cho con em các thành viên đạt thành tích cao trong học tập.
Dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích đất thu hồi trên 193.300 m², số hộ ảnh hưởng bởi dự án khoảng 230 hộ, trong đó đất nông nghiệp 120 hộ, đất ở 110 hộ. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án này, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tiến hành mời các hộ gia đình thống kê kiểm đếm đất, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất và cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Hiện nay có 3 hộ gia đình ở tổ 5 phường Gia Sàng không phối hợp thực hiện công tác thống kê kiểm đếm, gồm hộ ông Phạm Văn Lĩnh, vợ là bà Phạm Thị Thu Phương, hộ bà Phạm Thị Là và hộ ông Nguyễn Đình Hùng. Cả 3 hộ gia đình trên đều đã được triển khai đầy đủ chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đồng thời được tuyên truyền vận động nhiều lần, nhưng đến nay vẫn không phối hợp thực hiện thống kê. Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, ngày 9 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Phạm Văn Lĩnh, vợ là bà Phạm Thị Thu Phương, hộ bà Phạm Thị Là và hộ ông Nguyễn Đình Hùng do không phối hợp với Ban Quản lý thực hiện dự án, thực hiện thống kê kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng có trách nhiệm giao quyết định cho các gia đình kể trên và niêm yết công khai quyết định tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn nửa tháng nữa năm 2021 sẽ khép lại. Hòa trong không khí lao động sản xuất khẩn trương dịp cuối năm, những ngày này, gần 4.000 cán bộ công nhân tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên TISCO đang nỗ lực tăng tốc trong chặng đường nước rút với quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay. Những ngày cuối năm, không khí lao động sản xuất kinh doanh tại 27 đơn vị thành viên, công ty con, công ty liên kết của TISCO diễn ra khá sôi động. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nhà máy luyện gang cho biết, Ban Giám đốc nhà máy đã chủ động bám sát kế hoạch được giao ngay từ đầu năm, từ đó đề ra các nhóm giải pháp phù hợp ở từng giai đoạn, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt về thực hành tiết kiệm các chi phí quản lý, sản xuất cũng như chi phí chung. Đến nay, đơn vị đã sản xuất trên 200.000 tấn gang, đạt 102,88% kế hoạch được giao. Còn ông Trần Văn Quang, Phó Giám đốc nhà máy Cốc Hóa, chia sẻ, năm nay đơn vị được công ty giao kế hoạch sản xuất 131.000 tấn cốc luyện kim, vượt công suất thiết kế của lò luyện cốc hơn 10.000 tấn. Để hoàn thành kế hoạch được giao, ngay từ những ngày tháng đầu của năm, chúng tôi đã phát động các phong trào thi đua, động viên cán bộ công nhân viên nhà máy phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn đề xuất các nghiên cứu ứng dụng để tăng sản lượng sản xuất cốc luyện kim theo đúng tinh thần chỉ đạo của công ty. Thời điểm này, đơn vị cũng đã hoàn thành 100,78% kế hoạch sản xuất. Trên khai trường mỏ than Phân Mễ, ông Nguyễn Xuân Tú, Phó Giám đốc mỏ cho hay, với chỉ tiêu được giao năm nay, mỏ than Phân Mễ tập trung đẩy mạnh sản lượng ở tất cả các khu vực khai thác, triển khai phương án mỏ tự thực hiện tuyển than bùn và tiếp tục đàm phán thương thảo các vướng mắc về khai thác than tại mỏ Cánh Chim. Tương tự tại các nhà máy sản xuất thép của TISCO như nhà máy cán thép Thái Nguyên, nhà máy cán thép Lưu Xá, công ty cổ phần cán thép Thái Trung, không khí lao động cũng hết sức khẩn trương, từng đoàn xe nối dài ra vào chở hàng đi tiêu thụ. Ông Nguyễn Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TISCO đánh giá, năm 2021 được xác định là một năm có nhiều khó khăn trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, chủ động bám sát thị trường, đưa ra những quyết sách phù hợp với từng giai đoạn, nên nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Tính đến ngày 10 tháng 12, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã sản xuất được gần 830.000 tấn thép cán, đạt gần 102% kế hoạch cả năm, tiêu thụ 816.000 tấn thép các loại, tổng doanh thu đạt 141,45 tỷ đồng, bằng 141,45% kế hoạch, nộp ngân sách 441 tỷ đồng, đạt 166% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng, bằng 307% so với kế hoạch năm và bằng 453% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 12 triệu đồng trên người trên tháng, tăng 21% so với năm 2020. Để có được kết quả trên, một trong các giải pháp được đơn vị thực hiện khá hiệu quả trong năm qua là bám sát thị trường, đưa ra các quyết sách phù hợp trong từng giai đoạn. Được biết, từ cuối năm 2020, nối sang đầu năm 2021, nhu cầu xây dựng dân dụng tăng cao, giá thép xây dựng trên thị trường liên tục phi mã. Một số sản phẩm thép như phi 14, phi 16 của Tisco khan hàng để bán. Nắm bắt nhu cầu thị trường, công ty chỉ đạo các mỏ nguyên liệu chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng sản xuất, đồng thời triển khai lập dự án đầu tư khai thác tuyến 9, 15 khu vực phía Nam mỏ than Làng Cẩm phục vụ cho cấp đổi giấy phép khai thác khoáng sản. Tiếp tục thực hiện giải pháp khai thác chọn lọc và trung hòa ổn định chất lượng quặng tại mỏ sắt Tiến Bộ. Vận hành có hiệu quả hệ thống tuyển chế biến than mỡ phân mễ, quặng sắt Tiến Bộ phục vụ cho sản xuất luyện kim. Đối với sản xuất luyện kim, các đơn vị tăng cường giám sát khâu phối liệu, cải tạo hệ thống phối trộn than, cân băng tải, kiểm soát than đầu vào để ổn định chất lượng cốc luyện kim. Nhiều giải pháp kỹ thuật được thực hiện ở các khâu thiêu kết quặng sắt và vận hành lò cao để giảm các chỉ tiêu tiêu hao và tăng sản lượng gang. Trong sản xuất thép cán, Tisco duy trì tỷ lệ phôi nóng nạp lò từ nhà máy luyện thép chuyển sang nhà máy cán thép Thái Nguyên đạt 100%. Sử dụng hợp lý nguồn khí than cốc để giảm tiêu hao nhiên liệu tại nhà máy cán thép Thái Nguyên, Thái Trung. Đơn vị cũng tập trung hoàn thiện, cải tiến công nghệ sản xuất thép hình, thép dẹt, phục vụ cho gia công cơ khí trên tuyến cán liên tục và nghiên cứu xây dựng phương án đóng bó tự động thép hình tại nhà máy cán thép Lưu Xá để nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện lao động. Đặc biệt trong tiêu thụ sản phẩm, công ty xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo giá bán cạnh tranh, linh hoạt ở từng vùng thị trường, xây dựng hệ thống phân phối có tính ổn định và phát triển lâu dài. Bằng nhiều chính sách linh hoạt, đảm bảo hỗ trợ tốt và chia sẻ hài hòa với các nhà phân phối, nên kết quả tiêu thụ đạt được tương đối khả quan, tạo được niềm tin của khách hàng, giúp công ty ổn định và phát triển thị trường trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khẳng định uy tín và thương hiệu thép Tisco. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên đến nay, với các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, Tisco đã cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Đây cũng chính là cơ sở và tiền đề để công ty tiếp tục hoạch định các mục tiêu mới cho năm 2022. Trong đó, công ty tiếp tục thực hiện một số giải pháp gồm tái cơ cấu tổ chức, tối đa hóa phương án sản xuất, thực hành tiết kiệm, mở rộng thị trường, tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại trong các khâu sản xuất kết hợp với hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, năng lực của người lao động.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Tính từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận 1.130 ca mắc COVID-19, trong đó có 683 ca cộng đồng và công nhân các công ty. Liên quan đến các công ty trong khu công nghiệp là 592 ca. 5 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh, 442 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly, quản lý, trong đó có 44 trường hợp từ các tỉnh phía Nam trở về. Trong ngày 15 tháng 12, trên địa bàn tỉnh có 19 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 273 người. Đến nay, các bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh đang điều trị cho 784 bệnh nhân. Cụ thể, trong ngày 15 tháng 12, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 đã tiếp nhận 20 người, đang điều trị cho 203 bệnh nhân. Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tiếp nhận 8 bệnh nhân, đang điều trị 203 người. Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 tiếp nhận 1 bệnh nhân, đang điều trị 378 người.
Với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 12 năm 2021, sẽ cơ bản hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống làm việc trên địa bàn. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Tính đến thời điểm này, 1.419.862 liều vaccine đã được tiêm cho 887.138 người dân trong tỉnh. Trong đó, 859.179 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi, đạt trên 88% số đối tượng trong độ tuổi. 532.759 người được tiêm đủ liều cơ bản, 5.791 người được tiêm mũi 3 của vaccine Abdala, đạt 54,7% đối tượng trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Ngoài ra, có 27.959 trẻ từ 12 đến 18 tuổi đã được tiêm một mũi vaccine, đạt 21,84% đối tượng trong độ tuổi. Qua các đợt triển khai tiêm, Thái Nguyên đều đảm bảo quy trình tiêm chủng vaccine COVID-19 an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua gần 7 tháng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, hàng trăm nghìn cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế tại các tỉnh thành có dịch và gần 20.000 thầy thuốc chi viện từ các đơn vị y tế tuyến trung ương và địa phương đã kề vai sát cánh vào các điểm nóng dịch COVID-19, dũng cảm đương đầu để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trong số đó, có hàng nghìn tình nguyện viên là các cán bộ y tế, giảng viên và sinh viên của Thái Nguyên.
Vượt qua những trăn trở và lo lắng, Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã bắt đầu hành trình gần 1 tháng tham gia hỗ trợ y tế tại tâm dịch Bắc Ninh và gần 2 tháng tại Đồng Nai. Khoảng thời gian đó, Huyền cùng các bạn của mình đã nỗ lực đoàn kết, vượt lên khó khăn, phát huy tinh thần thanh niên xung kích vì cộng đồng, đem sức trẻ và những kiến thức đã học hỗ trợ người dân trong công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng. Sinh viên Nguyễn Thị Khánh Huyền, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho hay.
Và làm việc ở trong đấy với môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao hơn rất nhiều bởi vì xung quanh tất cả là những bệnh nhân F0. Và lúc đó thì số lượng nhân viên y tế với người hỗ trợ cũng không có nhiều nên là công việc của bọn em cũng khá là vất vả.
Đồng hành cùng các em sinh viên, nhiều cán bộ y tế, giảng viên của các trường khối y dược Thái Nguyên cũng đã tình nguyện lên đường hỗ trợ y tế tại các tâm dịch. Để lại sau lưng những trang giáo án, gia đình, người thân, họ đã xông pha vào tuyến đầu chống dịch, dành giật sự sống cho người bệnh bằng tình thương và trái tim của người thầy thuốc. Thạc sĩ Hồ Lương Nhật Vinh, giảng viên khoa dược Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết.
Những trường hợp bệnh nhân được ra viện, những trường hợp bệnh nhân khỏe mạnh, đấy là những cái động lực giúp cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư với đầy cam go và thử thách, Thái Nguyên đã có 1.400 cán bộ y tế, sinh viên tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh, các tỉnh miền Nam và Hà Nội. Sau biết bao ngày tháng khó khăn và vất vả, những cố gắng nỗ lực, sự hy sinh của đội ngũ cán bộ y tế đã đóng góp tích cực vào thành quả chống dịch tại các địa phương. Điều dưỡng Nguyễn Thị Diễm, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay.
Ở trong tâm dịch, ở trong bệnh viện tôi điều trị có những bạn bị COVID ấy, và nhìn rất là thương và lúc đó tôi rất là nhớ đến con tôi.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông tin.
Chúng tôi cũng đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên ghi nhận về những thành tích đạt được trong suốt quá trình phòng chống dịch. Tôi cho rằng là sự động viên đó, kịp thời đó cũng là một cái khích lệ để nếu như mà dịch bệnh còn tiếp tục thì các chiến binh áo trắng của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lên đường làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, đó là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Những hành trình tình nguyện có thể sẽ còn kéo dài, tinh thần xung phong lại được tiếp lửa bởi những chiến sĩ áo trắng tham gia phòng chống dịch. Nhiệt huyết lan tỏa từ họ là minh chứng cho sự dấn thân, không ngại hiểm nguy vì cộng đồng, vì cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F1 như sau. 1. Đối tượng áp dụng. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. Không áp dụng đối với các trường hợp F1 là người mới nhập cảnh chưa kết thúc thời gian cách ly, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 2. Thời gian cách ly. cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với các nhà khác. Trước cửa nhà có biển báo nền đỏ chữ vàng, địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2, để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trường hợp có người không thuộc đối tượng F1 ở cùng nhà, nơi lưu trú, yêu cầu phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình để cách ly y tế đối với trường hợp F1. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ. Có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, quần áo, kính bảo hộ để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà, có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng PC COVID và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Nếu không tuân thủ các quy định về việc cách ly tại nhà, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung và nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc hỗ trợ cách ly theo quy định. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền, cần phải có người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu. Hàng ngày cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly để xử lý theo quy định. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế. Tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở nhà hàng ngày. Tất cả người ở cùng nhà trong thời gian cách ly F1 phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly, trừ người đã ở cùng nhà, đã chuyển đi ở nơi khác trước đó. sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. Trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly, thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, gần sáng có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, gần sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.